Chương 37, giết chết bọn họ. Trong lúc La Phong cùng ông lão râu bạc tiến hành trao đổi, cửu hoàng tử Bố La Lâm của đế quốc Hắc Long Sơn đang cùng một tiểu đội ở một căn phòng cổ khác. Trong căn phòng cổ kính hôn ám đó, Bố La Lâm đang đứng, mỉm cười miệng hô lên, ta muốn đổi bảo vật tiểu tử, người kêu gấp cái gì? Một âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng cổ, cả một đám người đến tên, tiểu tử kia sau khi đổi xong, ta sẽ đổi cho nhà ngươi, cái gì? Đôi mắt của Bố La Lâm lóe lên một tia hàn quang, một đám người đến, lúc trước người nọ đi vào, không phải là hí lộng, mà là đổi báu vật thật. Trong lòng Bố La Lâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó lạnh lùng cười một tiếng, nhắm mắt lại. Ý thức trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Đây là một tòa thành trì cực lớn, bên trong có cung điện, liên miên chập trùng, trong đó lộ ra một tòa cung điện màu tím. Ở cửa cung điện này, có hai tên thị vệ đang đứng canh cửa, vèo trên điện. Đột ngột xuất hiện một nam tử tuấn mỹ có làn da trắng mịn, đó là cửu hoàng tử Bố La Lâm của đế quốc Hắc Long Sơn, mặc trang phục màu vàng của hoàng tộc. Bố La Lâm ngồi trên vương tọa, trực tiếp tiến hành xin thông tin, liên lạc với một trong chín tên bảo vệ của hắn. Chín tên bảo vệ, chín đều là nô lệ của hắn, đều vô cùng trung thành đối với hắn. Dĩ nhiên lúc mở pháo đại đã chết mất một tên bảo vệ. May là pháo đại lôi điện không có hủy diệt không gian giới chỉ, cho nên súng laser của tên kia không bị hư hao gì. Vèo, trong đại điện xuất hiện một bóng người, mặc áo thị vệ màu đen, trên đầu tóc màu xanh biếc như hỏa diễm ngút trời. Điện hạ, tên thị vệ cung kính quỳ một gối xuống. Tạp mẫu lạc Bố La Lâm cao cao tại thượng, nhìn tên thị vệ và hạ lệnh ta vừa tiến vào pháo đại lôi điện, có tên tiểu tử tử mặc chiến y hợp kim, đầu bịt mũi giáp, hắn có không ít lôi điện thạch. Hơn nữa trong pháo đại, hắn cùng lôi điện chí năng sinh mệnh tiến hành đổi bảo vật cái gì. Tên thị vệ vẻ mặt hiện ra kinh hãi. Thỉnh thoảng có người tiến vào pháo đại lôi điện, phần lớn đều là đệ mê hoặc người khác, không có mấy người thực sự đổi bảo vật. Ta xác nhận hắn thật sự vào đổi bảo vật, Bố La Lâm lạnh lùng nói, cho nên người khẩn trương giám sát chặt chẽ. Người đã rõ ý của ta? Đã rõ, tên thị vệ cung kính nói. Rất tốt, Bố La Lâm hài lòng gật đầu, sau đó thân hình hóa thành hư vô biến mất khỏi vương tọa. Giới trong giới, ông lão râu bạc đi vào phòng cổ mà Bố La Lâm ở trong đó. Bố La Lâm thấy thế lộ ra vẻ mặt rất mong chờ. Tên tiểu tử kia, ngươi muốn đổi cái gì? Ông lão râu bạc nhìn Bố La Lâm hỏi. Đệ nhất lớp mật mã của truyền thừa thủy tinh, Bố La Lâm nhìn ông lão râu bạc, thêm một trái sinh mạng. Trên mặt ông lão râu bạc không khỏi lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Trong khi Bố La Lâm đang trao đổi, La Phong bắt đầu đi ra khỏi cửa pháo đài lôi điện. Từ cổng đi ra, xa xa các nhóm phân tán khắp các nơi, đem pháo đài lôi điện vây quanh. Tối thiểu có trên một vạn người đều hướng nhìn theo La Phong đi ra, quan sát La Phong rất cẩn thận. Bất quá La Phong rất bình tĩnh, pháo đài lôi điện thường xuyên có người đi vào, đi ra, hơn nữa chủ yếu là mê hoặc lòng người chiếm đa số, phóng chừng không có mấy người thật sự vào đổi bảo vật. Chính là hắn tiến vào trước điện hạ, nhìn thật kỹ hắn vào hơn một vạn người đang nhìn La Phong, trong đó có một vài người có mục đích đặc biệt, cùng nhau trao đổi bằng cách truyền nguyên âm lực. La Phong nhanh chóng hòa mình vào trong liên quân, đi vòng quanh đám người này hồi lâu, cuối cùng hội họp cùng với Hồng, Lôi Thần, Khiết Nam Hà, Ngao Cốt. Ngao Cốt tự động triển khai niệm lực ngăn ngừa những người khác nghe trộm nhóm họ đối thoại. Thế nào, Hồng, Lôi Thần đều nhìn La Phong, tất cả đều thuận lợi. Đúng như theo kế hoạch, vậy La Phong mỉm cười nói. Một quả sinh mệnh, hai kiện binh khí bậc năm, Lôi Thần lộ ra vẻ sợ hãi họa, lẫn sự vui mừng. Thật là tốt quá, một quả sinh mệnh có thể làm cho ma vân đặng của tam tử nhà ngươi tiến hành một lần biến hóa cực lớn. Cứ như vậy tiểu đội chúng ta tại giới trong giới cũng sẽ không giống như trước đây mà gặp thảm, cứ gặp phải một tiểu đội lớn hơn mà phải chạy chối chết. Đây là bỏ vốn trước, giếp đó là chiếm chác. Hồng mỉm cười nói, lão tam, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói trước đây, khi kiếm được một đống lôi điện thạch, cần phải đổi cho ma vân đặng của ta một sinh mệnh. Quả thực đấy, nhất định. La Phong cười nói, nhất thiết như phải như vậy. Lôi Thần lấy tay vuốt mũi, liếc mắt nhìn Hồng, đừng nghĩ tốt như vậy, sinh mệnh quả thực là thứ tốt, lão tam đổi được, những nhóm khác không chừng cũng đổi được, mà sinh mệnh quả thực chỉ có 3 quả mà thôi, để chúng ta tìm được lôi điện thạch, không biết sinh mệnh quả thực có còn hay là không. Hồng không cùng tranh cãi lại với Lôi Thần. Kế hoạch đổi lần này, La Phong cùng Hồng, Lôi Thần thương lượng với nhau và Hồng, Lôi Thần đều đồng ý. Bởi lúc trước mọi người không biết sinh mệnh quả thực có thể làm cho ma vân đặng một lần tiến hóa siêu cấp, Đến ngay cả Hồng cũng nói, kệ, nếu có cơ hội, lão cũng muốn ma vân đằng của mình tiến hóa một lần. Mà tiên thiên ma vân đằng của Hồng còn kém so với ma vân đằng của La Phong rất nhiều. Hiện nay ma vân đằng của La Phong là hàng tinh cấp 4, còn ma vân đằng của Hồng thì mới bước vào hàng tinh cấp 1. Cho nên có sinh mệnh quả thực với sinh mệnh chi lực vô cùng cường đại, làm cho ma vân đằng của La Phong thu nạp được lớn hơn rất nhiều. Kỳ thật lần này chúng ta đổi binh khí, có thể giúp chúng ta nhiều việc sau khi rời khỏi đây. Lôi Thần mặt mày hớn hở, còn Hồng gật gù cái đầu, có nhiều tiền bạc sẽ làm được nhiều việc hơn La Phong cũng rất mong chờ. Băng Hồ nhận, quỷ không đỉnh đây đều là binh khí bậc 5 nguyên lực, binh khí bậc 5 niệm lực, chỉ có giới chủ mới chân chính phát huy hết khả năng chiến đấu của các binh khí này. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều mới chỉ là cấp hạng tinh. Do đó với hai kiện binh khí kia, căn bản họ không dùng được, chỉ sử dụng thì uy lực còn không bằng dùng Độn Thiên Tọa, chỉ vũ khí thích hợp mới là tốt nhất. Cho nên, hai kiện binh khí này, La Phong mua chúng chính là để bán kiếm tiền. Đây đều là binh khí bậc 5, tại giới trong giới bán ra thì giá rất rẻ, nhưng nếu ra bên ngoài thì giá ở trên trời. Do đó hai kiện binh khí bậc 5 này đại biểu cho nguồn tài chính vô cùng khổng lồ. Ta phải nghĩ lại, có nhiều tiền thì sau này làm gì? Lôi Thần nói thầm, thứ nhất, giết trừ Nặc Lam Sơn gia tộc. Hồng trầm giọng nói, Nặc Lam Sơn gia tộc chẳng lẽ không xong, nhưng người khác có thể đối phó dễ dàng. Nhưng Nặc Lam Sơn gia tộc rất khó đối phó. La Phong lắc đầu nói, mua nô lệ vũ trụ cấp, nhiều nhất mua được vũ trụ cấp 9, bởi vì đây là nô lệ cấp cao nhất, mà Nặc Lam Sơn gia tộc có vũ trụ cấp 9 với danh hiệu phó giả cự phủ, nếu loại vũ trụ cấp 9 bình thường, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không vội. Khi nào thành công rồi, thì dễ xử lý. Lôi Thần cười nói, mọi người trước hết hãy nghỉ ngơi đi. La Phong thấp giọng nói, chúng ta đợi đêm tối, rồi ly khai liên quân. Ma Đằng Vân muốn tiến hóa, thì phải hiện ra với hình thể lớn nhất mới có thể hấp thu được nhiều sinh mệnh chi lực. Mà Ma Đằng Vân với hình thể lớn như vậy, khi tiến hóa không thể không gây động tĩnh. Do đó ở vùng đất trung tâm này không thể tiến hành biện pháp tiến hóa được. Đêm tối chúng ta sẽ rời đi. Năm người La Phong ở trong liên quân không biết rằng có người đang âm thầm theo dõi và giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Liên quân ước chừng 20 vạn người. Với nhóm người mạo hiểm giả cấp hàng tinh, họ không như binh lính trên địa cầu đứng chen chúc, bởi vì cấp hàng tinh khi bộc phát tốc độ trong nháy mắt đi xa hàng km ra bên ngoài. Cho nên mỗi đội ngũ ở tại giới trong giới đều có khoảng cách xa nhau, như nhóm 5 người La Phong tụ lại thành một nhóm, những người khác cũng tùy ý tạo thành một nhóm, mà những đội ngũ lớn thường có khoảng cách là 2 km. Nếu khoảng cách quá gần, không dễ quản lý. Lời dịch giả, không biết cả chua thối miêu tả đoạn này làm gì, ai đọc truyện mà chẳng biết cự ly như này. Đối với cấp hàng tinh của nhóm mạo hiểm giả mà nói thì chỉ liếc mắt là thấy, chỉ nhoáng người là đến nơi, Cho nên phạm vi liên quân cũng phải chiếm đến 60-70 km đường kính như cửu hoàng tử Bố La Lâm quyền thế ngang trời. Tại vị trí trung tâm của Hắc Long Sơn cũng có phạm vi vượt quá 30 km. Do đó La Phong có lệnh cho ba ba tháp điều tra thì căn bản cũng không cách nào chạm đến chỗ của Bố La Lâm. Xung quanh Bố La Lâm có hệ thống tín hiệu ngăn cách các thiết bị này của Hắc Long Sơn Thánh Địa làm ra, so với thiết bị của ba ba tháp cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Đêm tối, từng cơn cuồng phong gào thét. Trong trước Bố La Lâm nhắm mắt, Hoàng Chân ngồi tĩnh tọa, Diễn Hà Tạp Đồ Lạc cung kính nói, năm người đó đã lén trốn đi chưa? Âm thanh Bố La Lâm rất bình tĩnh hỏi. Chưa thấy Tạp Đồ Lạc cung kính trả lời, Điện Hạ khống chế 2 vạn người trong liên quân, chúng ta lại sắp xếp tay mắt khắp nơi, cơ hồ cả liên quân chúng ta đều giám sát. Cả liên quân bất quá rộng vài 10 km, 5 người của tiểu đội kia căn bản không có khả năng thoát khỏi sự giám sát của chúng ta. Bố La Lâm đột nhiên mở hai mắt như hai thanh lợi đao nhìn chăm chú Tạp Đồ Lạc. Tạp Đồ Lạc vội ngay ngắn đứng cung kính, dựa theo hội nghị của liên quân, trong liên quân cấm chỉ chém giết. Bố La Lâm lạnh lùng nói, ngay cả ta cũng không được phép phạm quy, hãy giám sát chặt chẽ bọn chúng cho ta. Một khi 5 người bọn chúng ly khai liên quân, lập tức điều động 1 tiểu đội giết chết 5 người bọn họ, mang các không gian cất đồ của chúng đến cho ta, hiểu chưa? Dạ, Điện Hạ. Tạp Đồ Lạc cung kính, ta lập tức thu xếp được. Đi đi. Bố La Lâm lãnh đạm nói. Tạp Đồ Lạc cung kính thối lui khỏi căn lều. Ngay lúc đó một nam tử khác quỳ một gối cung kính nói, Điện Hạ, đại đội thứ 6 một ngày giết, ước chừng 5.000 mạo hiểm giả, thu được lôi định thạch ước chừng 259 vạn khóa lôi định thạch. Nói xong cung kính đem một cái không gian giới chỉ dâng lên. Đại đội thứ 6 này, làm việc không tệ. Bố La Lâm trên mặt nở một nụ cười nói cho các đại đội khác, cố gắng làm cho thật tốt, tranh thủ thời gian cướp thật nhiều lôi định thạch giả khổ, cũng cúng thối lui trong căn lều lớn. Bố La Lâm cầm không gian giới chỉ, nâng, lộ ra một nụ cười tự tin, không sai biệt lắm khoảng 1.000 vạn lôi định thạch, hắn có thể đổi lấy lớp mật mã thứ 2 rồi. Bất quá các nơi khác, e chừng cũng đã đào hết sạch lôi định thạch rồi, bây giờ chủ yếu là chém giết lẫn nhau chiếm đoạt lôi định thạch. Đối với cửu hoàng tử Bố La Lâm cao cao tại thượng mà nói, chính là có chết sạch 200 vạn người ở đây, hắn cũng sẽ không quan tâm. Xuất thân từ hoàng tộc gia tộc, mẫu thân hắn lại vô cùng cường đại, trong vũ trụ lại quá nhiều các sự việc nhu nhược mà hắn đã gặp, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì người ở trong 10 khỏa hành tinh tất cả đều biến thành nô lệ. Chuyện như vậy, do đó hắn sai người giết những tiểu đội cướp lấy lôi đình thạch là chuyện thường tình. Cho đến việc thu xếp người đi giết nhóm người La Phong, Bố La Lâm căn bản không cần quan tâm. 5 người của tiểu đội kia, trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Hắn ra lệnh một tiếng, phái người giết chết con kiến hôi đó. Mớ, nớ, mớ.